cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu phần giới thiệu của sách Tiên tri Joel, và chúng ta khởi sự tìm hiểu phần đầu của Joel đoạn 1. Hôm nay tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh này trước khi chúng ta tìm hiểu phần tiếp tục của Joel đoạn 1. Tiên tri Joel chỉ có 3 đoạn ngắn, nhưng nó giữ một vị trí quan trọng trong Kinh Thánh. Đây là lời tiên tri viết đầu tiên đề cập về Ngài của Đức Giê-hô-va, hay còn gọi là Ngài của Chúa. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa và tai vạ cào cào. Trong Joel đoạn 1, câu 1. Này là lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Joel, con trai của Phê-tu-ên. Thưa các bạn, có một số người nghĩ rằng Joel ở đây là con trai của Samuel khi họ xem trong Samuel thứ nhất đoạn 8 câu 1 đến câu 2. Nhưng các con trai của Samuel không theo đường lối tin kính của cha họ. Trong khi đó, tiên tri Joel này là người không giống như thế. Đây là Joel, con trai của Phê-tu-ên. Joel là một tên phổ thông và nó có ý nghĩa là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Đây là một ý nghĩa thật tốt đẹp. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 2. Hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều này. Các ngươi hết thảy là dân cư trong đất, hãy lắng nghe. Há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là trong ngày tổ phụ các ngươi sao? Rõ ràng là dân Israel đang ở trong tai vạ lớn về cào cào trong thời điểm này. Tai vạ cào cào là một điều thường xảy ra trong xứ. Nhưng Joel gọi những người già đến và nói rằng, há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là ngày của tổ phụ các ngươi sao? Dĩ nhiên là họ trả lời không. Đây là một điều tệ hại mà chúng ta chưa hề thấy xảy ra trước đây. Vấn đề trở ngại của hầu hết chúng ta là khi chúng ta bắt đầu già, chúng ta có những ý nghĩ to lớn về quá khứ trước đây. Nhưng khi Joel nói với những người già trong thời bấy giờ, quý ông có bao giờ nghe những điều như thế trước đây không? Họ đều đồng ý rằng họ chưa từng nghe hay thấy những điều như vậy trước đây. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 3. Hãy hãy kể chuyện này lại cho con cái các ngươi. Con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó. Con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo. Joel nói rằng, hãy kể lại chuyện này cho thế hệ con cái kế tiếp và con cái tiếp tục kể lại cho những thế hệ sau nữa, bởi vì sẽ không có một tai vạ nào giống như vậy xảy ra nữa. Điều này có thể nhắc nhở các bạn một phân đoạn kinh thánh khác không? Trong bài giảng trên núi Olive, trong sách Matthew đoạn 24, khi Chúa Giêsu xác nhận về thời kỳ mà Ngài gọi là thời kỳ đại nạn, Ngài nói một điều giống như vậy. Ngài nói rằng không hề có điều nào xảy ra như vậy trước đây và sẽ không có điều nào xảy ra như vậy sau này. Giờ đây, điều đó nhiều hay ít đã đặt vào thời gian tạm nghỉ xung quanh thời kỳ đó và nó rơi vào một khúc đặc biệt trong lịch sử. Trong thời kỳ đại nạn, không một ai có thể nói rằng điều xảy ra hiện nay nhắc cho tôi nhớ thời kỳ khó khăn trước đây. Chúng ta không hề có một thời kỳ nào như vậy, giống như vậy, trước đây, như thời kỳ đại nạn. Tất cả thời kỳ lịch sử được ký thuật trong quá khứ, nó thường có một thời kỳ tương đồng trước đó. Do vậy, Chúa Giêsu nói rõ trong thời kỳ đại nạn, ở trong Matthew đoạn 24, câu 21, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất đến bây giờ, chưa hề có như vậy. Và sau này cũng không hề có nữa. Như vậy, chúng ta biết rằng đây là một đại nạn lớn mà từ khi tạo thiên lập địa cho đến bây giờ và sau đó nữa không bao giờ có một điều tương tự như vậy xảy ra. Khi dân chúng ở giữa hai thời kỳ đại nạn, sẽ không có một câu hỏi nào giống như câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi hiện nay. Các bạn có nghĩ là thời kỳ khủng bố hiện nay là thời kỳ đại nạn không? Các bạn có nghĩ rằng tình trạng hỗn loạn hiện nay là thời kỳ đại nạn không? Câu trả lời rất dễ đến khi chúng ta quay sang lời của Chúa Giêsu. Ngài nói không có điều gì giống như vậy trong quá khứ. Chúng ta có những thời kỳ như vậy trước đây. Họ có thể lặp lại trong quá khứ. Và trừ khi sự việc không trở nên tốt hơn, nhưng trở nên tệ hơn, chúng ta không có thể có một điều nào giống như vậy trong tương lai. Thưa các bạn, trong một cách rất bi kịch, Joel nói, hãy nhìn xem, tai vạ cào cào này là một điều duy nhất không hề có một điều nào giống như vậy. Nhưng cũng có một thời kỳ duy nhất khác được gọi là Ngài của Đức Giê-hô-va. Ngài của Đức Giê-hô-va mở ra thời kỳ đại nạn sau khi hội thánh rời khỏi thế gian. Đây là một thời kỳ kinh hoàng cho trái đất, sự kinh khiếp ngoài mức diễn đạt, và sau đó Đấng Christ trở lại thiết lập nước của Ngài. Tôi mong ước rằng những người nào chối bỏ lời dạy của Kinh Thánh về điều này, xin hãy đọc lại toàn bộ lời của Đức Chúa Trời và không nên trích dẫn một vài câu từ nơi này và nơi khác. Chúng ta cần học hỏi, tìm hiểu toàn bộ lời của Đức Chúa Trời để biết những gì Kinh Thánh nói. Tai vạ cào cào này đứng riêng biệt và không giống với bất cứ tai vạ nào khác đã xảy ra trước đây. Tai vạ cào cào xảy ra trong xứ Ai Cập trong thời của Môi-se là một phép lạ. Nó là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Còn tai vạ cào cào trong thời kỳ của Joel, chúng ta gọi đó là một biến cố thiên nhiên. Có một vài điều mà chúng ta cần hiểu về cào cào. Nhiều người trong chúng ta không biết nhiều về cào cào. Khi tôi còn trẻ, tôi thích ngủ và mở cửa sổ vào mùa hè. Vào buổi tối, tôi nghe tiếng cào cào bay đậu trên cây. Nhưng những cào cào đó không phải là một tai vạ. Chúng nó không giống với những cào cào mà trong Kinh Thánh đề cập xảy ra ở Israel. Nếu các bạn có thấy hình ảnh của một cánh đồng sau khi bị cào cào đến, các bạn biết rằng cào cào hình như có một chính sách làm cháy xám đất của riêng chúng nó. Nó nhìn giống như lửa cháy qua cánh đồng và tiêu diệt hết mọi sự. Lời của Chúa nói về cào cào có một đoạn mà chúng ta cần chú ý. trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 27. Loài cao cao dầu không có vua chúa bay ra từng đám. Cao cao di chuyển như quân đội và chúng nó chia từng đàn khi chúng bay. Điều này giúp chúng ta hiểu được lời tiên tri Joel diễn đạt ở trong Joel đoạn 1 câu 4. Cái gì sâu keo còn để lại cào cào ăn? Cái gì cào cào còn để lại sâu lột vỏ ăn? Cái gì sâu lột vỏ còn để lại châu chấu ăn? Thưa các bạn, đó là hình ảnh diễn đạt về tai vạ cào cào. Sự thật có bốn từ ngữ khác biệt được dùng ở đây. Sâu keo hay còn gọi là sâu rộm, cào cào, sâu lột và châu chấu. Có người tin rằng điều này đề cập đến bốn loại côn trùng khác nhau, nhưng thật ra không có nền tảng nào cho điều này. Cào cào di chuyển từng đàn giống như quân đội, giống như hình ảnh của quân đội hiện nay thực hiện chiến trận. Trước nhất là phi cơ phản lực đến khắp khu vực và thả bom. Thứ nhì là trực thăng chiến đấu đến bắn quả tiện. Thứ ba là đội chiến xa bò đến bắn pháo binh và tiêu hủy khắp cả khu vực, làm cho cả khu vực bị tàn phá, tan hoang, nhưng vẫn còn một số sót lại. Và cuối cùng, nhóm thứ tư là bộ binh theo sau đó. Họ sẽ chiếm những gì nhỏ còn lại và họ sẽ tiêu hủy những gì còn sót. Vì thế, những điều chúng ta có tại đây với lời diễn đạt về bốn đàn cao cao, nó không có tướng, không có vua, không có sĩ quan chỉ huy, nhưng chúng di chuyển giống như một quân đội. Cao cao được ban đến bởi Đức Chúa Trời như là sự đón phạt, như chúng ta liệt kê tai nạn cao cao trong thời của Joel như là một thiên tai. Tôi tin rằng nó không phải là sự đón phạt, nhưng là một sự cảnh giác cho dân chúng, một lời cảnh giác cho đất nước. Joel là một người viết lời tiên tri và ông làm tiên tri cùng thời với Eli. Giống như Eli, ông đã cảnh giác vương quốc miền Bắc. Tiên tri Joel trong phương cách rất bi kịch đang cảnh giác vương quốc miền Nam về sự phán xét sẽ đến. Ông đang dùng hình ảnh này nói về sự đón phạt xảy ra trong khu vực bấy giờ. Và đây là phương cách mà tất cả các tiên tri sử dụng để nói đến hoàn cảnh sẽ xảy ra trong tương lai sau đó. Sự phán xét sẽ đến vào ngày của Đức Giê-hô-va. Ngày của Đức Giê-hô-va, hay còn gọi là ngày của Chúa, là một từ ngữ dễ bị hiểu lầm nhiều nhất. Nhưng đó là một từ ngữ căn bản quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Joel là tiên tri đầu tiên dùng từ ngữ này, và ông nói rất rõ ngày của Đức Giê-hô-va là gì. Sau tiên tri Joel, tất cả các tiên tri khác thường nói là ngày đó, và nó được hiểu những gì đang đề cập. Giờ đây tôi muốn đi trước đoạn này một chút, nhưng tôi muốn nói rằng Joel muốn dùng hình ảnh và ý nghĩa tai vạ cào cào xảy ra tại địa phương để nói về ngày của Đức Giê-hô-va mà nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn. Thời kỳ đại nạn này mở ra như thế nào? Nó mở ra như trong sách Khải Quyền nói về bốn con ngựa. Có hòa bình giả, sau đó có chiến tranh xảy ra, tiếp theo đó là nạn đói, và sau cùng là con ngựa trắng của sự chết. Tôi thấy có sự tương đồng giữa bốn đàn cao cao và bốn người cưỡi ngựa trong sách Khải Quyền. Trong thời kỳ đại nạn sẽ không có cao cao thật, nhưng sẽ có một điều tệ hại hơn xảy đến, không phải chỉ cho xứ Israel nhưng cho cả thế gian nữa. Thế gian lúc bấy giờ sẽ bị tàn phá hoàn toàn khi Chúa Giê-xu trở lại trái đất và thiết lập nước của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Joel đoạn 1 câu 5. Hỡi kẻ say sưa, hãy thức dậy và khóc lóc. Hỡi các ngươi hết thảy là kẻ hay uống rượu, hãy than vãn vì cớ rượu ngọt đã bị cất khỏi miệng các ngươi. Cao cao trước nhất đến ăn và cắn vá vườn nho. Chúng nó dập tan các vườn nho, vì thế không còn nho để làm rượu cho những người uống rượu nữa. Người nghiện rượu giờ đây gặp sự khó khăn và không có rượu uống như trước nữa. Điều này tỏ bày rằng, ngay lúc bắt đầu sự sụp đổ của quốc gia Israel, tội lỗi lớn nhất là tội say rượu. Điều này thường nhắc nhở chúng ta về tai nạn xe hơi xảy ra trên quốc lộ bởi những người dùng quyền tự do uống rượu và lái xe. người say rượu gây ra tệ nạn tử vong cho chính mình, đồng thời cũng gây sự chết chóc thương tai cho những người khác nữa. Có thể tôi nói đến phạm vi của xã hội hay của chính quyền. Nhưng thưa các bạn, tôi đang học hỏi Kinh Thánh và Kinh Thánh nói về sự sai xưa. Tôi nói về sự sai xưa. Rất tiếc là xã hội chúng ta ngày nay đầy dẫy những người sai xưa và chính quyền không có biện pháp nào để ngăn chặn. Tôi rất lo ngại về hậu quả sắp xảy đến. Joel nói cho chúng ta điều này. Hỡi kẻ sai xưa, hãy thức dậy và khóc lóc. Hỡi các ngươi hết thải là kẻ hay uống rượu. Từ lúc ban đầu, sai xưa là bước đầu đưa quốc gia Israel đến chỗ sụp đổ. Joel chỉ đề cập đến tội lỗi này. Joel không đề cập đến tội lỗi thờ hình tượng, vì tội lỗi lớn đi xa cách Đức Chúa Trời, mà nó đưa đất nước này đi xuống. Trong thời điểm này, dân chúng vẫn còn xưng nhận thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 6. Vì một dân mạnh và vô số sẽ lên nghịch cùng đất ta. Răng nó là răng của sư tử. Nó có răng hàm của sư tử cái. Tại đây, cào cào được ví sánh với sự xâm lăng của quân đội và sự quỷ diệt của nó. Những con cào cào nhỏ này cắn sập cây xuống. Khi chúng nó đi qua cánh đồng lúa thì không có gì còn sót lại ngoại trừ đất. Chúng nó đến với bốn đàn, không có người lãnh đạo, không có vua. Trong hầu hết trường hợp thì cào cào đến như là sự phán xét từ Đức Chúa Trời. Nhưng trong tai vạ này, lời cảnh giác từ Đức Chúa Trời. Sau này, Joel nói rằng tai vạ đó vẫn còn trong tương lai. Ngài của Đức Giê-hô-va giống như tai vạ cào cào đến trên đất. Bốn người cởi ngựa của sách Khải Quyền chưa đến. Và tiếp theo trong Joel đoạn 1 câu 7. Nó đã quỷ phá cây nho ta và lột vỏ cây vả ta. Nó đã lột tiệt cây ấy và bỏ đi. Nhánh nó đã trở nên trắng. Cao cao thật sự cắn phá tiêu hết cây vả. Chúng nó làm cho cây sạch trụi, chỉ còn lại thân cây mà thôi. Joel gửi một sứ điệp cho dân chúng và nói với họ rằng họ làm gì khi thời gian như thế? Ông nói với họ 10 điều nên làm. Trong Joel đoạn 1 câu 8, ngươi khá than khóc như một người nữ đồng trinh mặc bao gai, đặng khóc chồng mình thở còn trẻ tuổi. Giờ đây Joel nói về một điều khác thường. Thứ nhất, họ than khóc giống như cô dâu trẻ mất chồng, có lẽ đã chết vì chiến trận. Đó là cách mà cả nước nên khóc. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 9. Của lễ trai và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ hầu việc Đức Giê-hô-va ở trong sự tang chế. Của lễ trai và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Giê-hô-va. Nói một cách khác, họ không đủ sức để dâng của lễ chi hết. Và điều thứ hai mà Joel bảo họ làm là các thầy tế lễ hầu việc Đức Giê-hô-va ở trong sự tang chế. Suốt phân đoạn này nói đến một điều giống nhau. Người uống rượu than khóc, các thầy tế lễ than khóc. Kinh tế cả nước bị ảnh hưởng bởi tai vạ này. Câu này và những câu khác trưng dẫn cho chúng ta tin rằng tiên tri Joel ở trong Jerusalem. Tại đây, ông nói về thầy tế lễ phục sự trong nhà Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 10. Đồng ruộng bị phá hoang và đất đang sầu thảm vì lúa mì bị hủy hại. Dầu mới đã cạn, dầu đã hao tổn. Không có dầu ô liu, không có trái nho, không có lúa. Ba thứ lương thực này bị thiêu hủy, ngay cả đất cũng than khóc. Các bạn thấy rằng dân chúng và đất đai ảnh hưởng chung với nhau. Luật pháp Môi-se không những ban cho dân chúng, nhưng cũng ban cho đất nước nữa. Joel đã nói đến người sai xưa, ông nói đến thầy tế lễ, và giờ đây ông nói đến người làm ruộng. Trong Joel đoạn 1, câu 11 đến 12. Hỡi kẻ làm ruộng, hãy hổ thẹn. Hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc. vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã mất, cây nho khô héo, cây vả hao mòn, cây lựu cũng như cây trà là, cây tần, mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo, sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người. Điều thứ ba mà Joel kêu họ làm là hãy cày ruộng, hãy hổ thẹn. Điều thứ tư, hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc. Kẻ làm vườn ở đây cũng có thể là người chủ vườn nho nữa. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 13. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịch lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai và nằm cả đêm, vì của lễ chay và lễ quán không được vào nhà Đức Chúa Trời các ngươi. Điều thứ năm mà Joel kêu họ làm, đó là hỡi các thầy tế lễ, hãy nịch lưng và than khóc. Và điều thứ sáu, hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Tức là các thầy tế lễ than thở bởi vì họ không có gì để làm, dân chúng không có gì để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Họ mặc áo bao gai và nằm cả đêm, vì của lễ chay và lễ quán không có đem vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Kinh tế của đất nước bị thiêu hủy, đến nỗi họ không đủ có gì để làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Do vậy, Đức Chúa Trời nói rằng lễ nghi không quan trọng, nhưng lòng người mới quan trọng hơn. Trong những câu này, Đức Chúa Trời bảo dân chúng làm một số điều mà Ngài không bảo họ làm trước đây. Khi Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp Môi-se, Ngài ban cho dân tộc này 7 ngày lễ lớn, và Ngài làm điều này rõ ràng. Ngài không muốn họ đến trước mặt Ngài với gương mặt dài buồn bã. Ngài muốn họ đến trong nhà của Ngài cách vui mừng, với sự vui mừng trong lòng. Ngài nói các bạn có chú ý rằng có nhiều cơ đốc nhân nhóm lại ở nhà thờ mà thiếu sự vui mừng không? Thỉnh thoảng tôi dùng thí dụ với những câu chuyện vui, nhưng có lúc tôi thấy họ chẳng hé môi cười. Tôi mong muốn sự vui cười vì điều đó tốt cho họ. Không có nhiều sự vui mừng hiện nay, cũng như không có sự vui mừng trong thời của Joel. Tại sao Đức Chúa Trời lần đầu tiên bảo dân Ngài, ta muốn ngươi than khóc, ta muốn các ngươi mặc áo bao gai, ta muốn các ngươi đau buồn, trong khi trước đó Ngài bảo họ, ta muốn các ngươi đến trước mặt ta với sự vui mừng? Lý do là bởi vì tội lỗi đã vào trong đất nước này. Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay thiếu sự vui mừng. Trong khi ngày nay, thế gian cố gắng làm nhiều việc nỗ lực hơn, cực nhọc hơn. Họ dùng âm nhạc gian dội, lời nói giễu cợt mạnh bạo hơn để được tiếng cười. Thưa các bạn, sự vui mừng chúng ta có hiện nay ở đâu? Nó đã mất đi bởi có tội lỗi. Đức Chúa Trời không để chúng ta có sự vui mừng. Ngài đã nói với dân tộc này, đến trước mặt ta với sự than khóc. Ta không thích điều đó, nhưng vì các ngươi đã phạm tội, ta muốn thấy các ngươi ăn năn. Và tiếp đến trong Joel đoạn 1 câu 14. Khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại, nơi nhà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, hãy kêu cầu cùng Đức Jehovah. Điều thứ bảy mà Joel kêu họ làm, khá định sự kiêng ăn. Đức Chúa Trời không hề kêu gọi họ kiêng ăn như vậy trước đây. Đức Chúa Trời đã ban cho họ những ngày lễ trọng thể với tiệc vui mừng. Ngài không hề ban cho họ sự kiêng ăn cho đến khi nào họ rơi vào tội lỗi. Tội lỗi mà tiên tri Joel đề cập đang quỷ hoại đất nước là tội sai xưa. Nó cướp lấy dân chúng sự suy nghĩ về đạo đức. Vì thế, họ không thể làm một phán đoán đúng. Điều thứ 8, Joel kêu gọi họ, gọi một hội đồng trọng thể. Nói một cách khác, họ cần đến chung với nhau. Đức Chúa Trời muốn họ đến chung với nhau và có sự vui mừng trước mặt Ngài. Nhưng giờ đây, Ngài nói họ hãy gọi một hội đồng trọng thể. Điều thứ 9, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trên đất lại nơi nhà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi. Đây là thì giờ đi đến đền thờ. Lúc bấy giờ, bình thường ít có ai đi nhà thờ, nhưng trong thời gian khó khăn xảy đến, thúc đẩy nhiều người đi nhà thờ. Chẳng hạn như trong thời kỳ có chiến tranh, có thiên tai, trong lúc bị thử thách, dân chúng trong xứ cùng nhau đến để kiêng ăn. Và điều thứ 10, Joel kêu gọi họ, hãy kêu cùng Đức Giê-hô-va. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển. Đức Chúa Trời muốn tha thứ. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuyệt vời. Họ đến với Ngài trong thời gian khó khăn, và Ngài nghe và trả lời cầu nguyện cho họ. Joel đã ban cho dân chúng lời cảnh giác. Ông đã ban cho họ những điều cần làm. Đấy là những điều họ nên làm nếu họ muốn nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Tiên tri Joel đoạn 1.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.